Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy Chúa Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Chúa Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Chúa Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em hãy thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Chúa Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, cho nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa Giêsu biết người ta sắp đến bắt mình để tôn làm vua, cho nên Ngài tránh đi, Ngài lên núi một mình. Có bao giờ anh chị em đọc phúc âm mà thắc mắc ở cái câu này không? Thắc mắc ở cái chuyện mà Chúa Giêsu phải trốn lúc mà người ta muốn tôn Ngài làm vua. Giả như bây giờ có ai đề nghị anh chị em làm vua, anh chị em có chịu không? Chắc nhiều người chịu lắm. Thời buổi này thiên hạ tranh giành nhau chức tước đến độ mà sẵn sàng giết nhau, sẵn sàng làm hại nhau. Tội gì mà không làm vua? Nhưng mà đằng này thì Chúa Giêsu người ta tôn lên đàng hoàng mà lại từ chối, lạ thật. Có phải là vì Chúa sợ không đủ khả năng làm vua? Có khả năng để làm phép lạ, nói có một câu nuôi chục ngàn người ăn, sợ gì? Cho nên chắc là phải có chuyện gì đây này. Tôi thắc mắc như vậy. Và cuối cùng thì tôi khám phá ra rằng chính cái thắc mắc đó nó giúp cho mình hiểu ý nghĩa của phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện. Thế theo anh chị em đó, thì tại sao người ta muốn tôn Chúa Giêsu làm vua? Trời ơi, có ông vua như thế này ngon quá. Mỗi sáng thức dậy là ông úm ba la cái là thôi, mình có đầy đủ cơm ăn áo mặc cả ngày, đâu phải đi làm gì.
Giả như bây giờ ở Sài Gòn này mà có ông cha nào đó mà Chúa ban cho ông ấy có cái ơn là cứ mỗi lần ai đi lễ ông ấy làm là tự nhiên trong túi nó có 100 đô. Thế thì đã lắm. Chắc ông cha đó chắc phải ra sân vận động mà làm lễ quá. Mà chắc là thiên hạ theo đạo đông lắm. Cho nên người ta tôn Chúa làm vua là có lý chứ. Có ông vua như vậy thì quá đã. Nhưng mà đấy lại không phải là mục đích của Chúa, cho nên Chúa phải trốn. Vậy thì mục đích của Chúa là cái gì? Theo tôi tưởng đó, mục đích của người khi người làm phép lạ là người muốn đưa một giá trị mới vào trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Người muốn đưa một giá trị mới vào trong những hoạt động thường ngày của chúng ta. Anh chị em tưởng tượng nhé, Thánh Gioan ghi nhận này, có 5.000 người đàn ông lúc mà Chúa làm phép lạ. Bây giờ chưa kể đàn bà với trẻ con, tôi cứ tính nhẹ là thêm 5.000 người nữa là 10.000. Trong 10.000 người đó có rất nhiều khác biệt, già có trẻ có, nam có nữ có, giàu có nghèo khổ có, trí thức có bình dân có, rất nhiều khác biệt. Nhưng cho dẫu có những sự khác biệt như thế, 10.000 con người quây quần cùng ăn một bữa cơm thanh đạm lắm, chỉ có cá chấm nước mắm thôi. Thế nhưng mà ai cũng như ai, không ai hơn ai, không ai thừa, không ai thiếu. Một bữa tiệc đầy ắp tình huynh đệ. Đấy là hình ảnh của một thế giới mới, một thế giới tràn ngập tình yêu thương. Và đó chính là nước trời, là cái ước mơ mà khi Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này, Ngài muốn biến cái ước mơ đó thành hiện thực. Cho nên tôi mới nói là qua phép lạ này, Chúa Giêsu muốn đưa một cái giá trị mới, đó là tình yêu thương, là tính liên đới, là sự chia sẻ vào trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Và nếu như vậy đó, thì có nhiều điều anh chị em và tôi học được lắm. Cái điều mà chúng ta cần phải học đầu tiên đó là mình ý thức rằng con người khác với các loài thú vật ở cái chỗ này là trong hành động của con người phải có một giá trị tinh thần. Có một nhà văn nổi tiếng và cũng là một nhà tư tưởng nói cái câu này, tôi đọc lâu lắm rồi mà nhớ mãi. Và có thể một vài người trong anh chị em cũng đã biết. Ông ấy bảo rằng, cũng là một nhát cuốc và cũng là những giọt mồ hôi rơi xuống trên ruộng đồng. Thế nhưng, nhát cuốc của nhà khảo cổ thì khác, mà nhát cuốc của tên tù khổ sai thì khác. Tại sao vậy? Giống nhau, cũng là cuốc đất, cũng là mồ hôi nhỏ xuống, tại sao khác? Thưa là bởi vì nhát cuốc của nhà khảo cổ là nhát cuốc phục vụ cho văn minh của nhân loại. Còn nhát cuốc của tên tù khổ sai là nhát cuốc tủi nhục để đền tội. Cái khác biệt nó nằm ở đấy. Tức là nó nằm ở cái giá trị tinh thần. Tôi lấy một ví dụ khác, tôi vẫn hay nói với các bạn trẻ cho nên dễ hiểu. Bây giờ các bạn trẻ trong nhà thờ khá đông. Nếu tôi hỏi các bạn rằng, mà cái hành vi tính dục giữa một đôi vợ chồng và cái hành vi tính dục giữa một anh thanh niên với một cô gái điếm đó, hai cái hành vi đó nó giống nhau không? Giống không? Tôi chắc chắn các bạn sẽ nói với tôi và không giống. Tại sao không giống? Nếu mà xét về mặt thân xác thì nó hoàn toàn giống nhau. Mà nó không giống ở chỗ nào? Nó không giống là bởi vì trong quan hệ vợ chồng, cái hành vi đó nó là ngôn ngữ của tình yêu. Một thứ ngôn ngữ tuyệt vời, ngôn ngữ rất đẹp. Còn trong cái hành động của một anh thanh niên với một cô gái điếm đó, thì người ta gọi là mại dâm, tức là mua bán. Mình biến người con gái đó thành thú vật, thành đồ vật cho mình mua, và chính mình cũng trở thành đồ vật. Nó khác nhau chỗ đó. Cái hành động của con người để thực sự là của con người, nó phải có một giá trị tinh thần ở trong. Chính cái giá trị tinh thần đó nó làm cho hành động của chúng ta xứng với phẩm giá làm người. Những vấn đề ở trong xã hội mà ngày hôm nay chúng ta đang nói rất nhiều về giáo dục, gian lận thi cử chẳng hạn, rồi tham nhũng, tất cả những vấn đề đó nó đều có một cái cội nguồn ở chỗ này, là chúng ta thiếu vắng những giá trị tinh thần. Những giá trị đó là sự công bằng, ngay thẳng, trung thực. Thiếu những giá trị đó, cả một xã hội rối loạn, và con người sống không còn đúng với phẩm giá của mình. Anh có bằng tiến sĩ mà là bằng tiến sĩ giả thì lấy đâu đó là phẩm giá? Anh chị em thấy không? Cho nên cái bài học đầu tiên á, mà chúng ta nói chung và người trẻ nói riêng phải học từ Chúa Giêsu đó, là trong hành động của con người phải có một giá trị tinh thần. Và bài học thứ hai là giá trị tinh thần cao cả nhất mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đưa vào trong cuộc sống, nó chính là tình thương, là sự chia sẻ, là tình liên đới. Anh chị em tưởng tượng 10.000 người ngồi ăn cái bữa tiệc mà Chúa Giêsu làm phép lạ đó, chắc chắn là trong đó có rất nhiều người nghèo, có nhiều người tàn tật, đuôi mù. Họ đến đó với ước mong là Chúa Giêsu chữa lành cho họ. Và những người bệnh tật, yếu đuối đó, họ không bị phân biệt đối xử, họ bình đẳng với mọi người, bởi vì mọi người cư xử với họ bằng tình thương. Cho nên ta cũng phải rút ra được cái bài học đó ở trong cuộc sống. Mình nhấn mạnh đến công bằng thì tốt thôi, nhưng mà công bằng mà thôi chưa đủ, còn cần phải tình thương nữa. Anh chị em và các bạn tưởng tượng đi, chúng ta nhấn mạnh đến sự công bằng. Anh nào làm thì anh nấy ăn, tốt thôi. Nhưng tôi hỏi anh chị em, có những đứa trẻ nó vừa mới sinh ra trong cuộc đời này, nó không chọn lựa, mà trong cơ thể nó đã mang cái mầm mống HIV/AIDS, thì công bằng ở đâu? Có những đứa trẻ nó không tự chọn, mà nó sinh ra trong cuộc đời này đôi mắt đã mù lòa, công bằng ở đâu? Có những đứa trẻ nó không muốn sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, nhưng mà thực tế thì nó sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ rất nghèo. Bây giờ anh chị em đòi bỏ công bằng, thế thì công bằng ở đâu? Thế cho nên công bằng mà thôi chưa đủ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải lấy tình thương, lấy sự chia sẻ, lấy tình liên đới mà ứng xử với nhau trong cuộc sống, thì cuộc sống này nó mới đẹp hơn. Có lẽ anh chị em nghe tôi nói vậy thì nghĩ trong bụng bảo, cha nói thì nghe cũng hay đấy, nhưng mà nó lý tưởng quá, thực tế nó không có như vậy. Tôi cũng biết thế. Thế nhưng mà tin mừng của Chúa Giêsu thì luôn luôn là như thế. Tin mừng của Chúa Giêsu luôn luôn là lý tưởng rất cao và lý tưởng đó ở trước mặt chúng ta để mời gọi và đồng thời để tra vấn lương tâm chúng ta, những người tự xưng mình là môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Gần gũi hơn, mỗi một thánh lễ anh chị em chúng ta sum họp với nhau quanh bàn thờ để dâng thánh lễ, đấy là cái giây phút mà chúng ta sống ý nghĩa ta vừa nói với nhau. Có một giám mục nói rằng không có chỗ nào mà bình đẳng cho bằng ở trong nhà thờ, mà tôi nghĩ là đúng. Vào trong nhà thờ không có phải mua vé, đúng không? Không có phân biệt ghế hạng nhất, hạng hai, hạng ba gì, ai muốn ngồi đâu ngồi, rất bình đẳng. Nhà thờ là chỗ bình đẳng nhất, là chỗ mà chúng ta sống cái tình yêu thương huynh đệ chia sẻ một cách cụ thể nhất. Ấy là bởi vì ta tin và ta đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể. Thế thì ước gì thánh lễ chiều hôm nay mà tôi được dâng với anh chị em và mình máu Thánh Chúa mà chúng ta sẽ rước lấy trong thánh lễ này giúp cho ta có sức mạnh để sống được cái lý tưởng rất khó khăn nhưng luôn luôn là một lý tưởng mà Chúa Giêsu mời gọi ta sống trong cuộc sống hàng ngày. Amen.